Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 18 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Thái Nguyên đã cùng với các cấp ngành, tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp ngành phát động.
Mặc dù đã có sự tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, nhưng trong tháng 10 vừa qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn xảy ra các vụ việc có liên quan đến các tội phạm trộm cắp tài sản.
Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 18 tháng 11, đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà chung vui với cán bộ giáo viên và hơn 400 học sinh trường mầm non Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại đây, sau khi nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo tình hình chung của nhà trường và đội ngũ cán bộ giáo viên học sinh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thân mật trò chuyện với cán bộ giáo viên và các cháu học sinh của nhà trường, ghi nhận và biểu dương những cố gắng cũng như những kết quả mà nhà trường đạt được trong thời gian qua. Mặc dù có khó khăn về diện tích, nhưng nhà trường đã có nhiều biện pháp khắc phục để thực hiện có hiệu quả các hoạt động vui chơi, sinh hoạt ngoài trời của trẻ, đưa nhà trường liên tục trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu khối mầm non thành phố Thái Nguyên trong việc thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động do ngành và các cấp phát động, xứng đáng với niềm tin và đáp ứng nguyện vọng của các bậc phụ huynh trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường cần tiếp tục phát huy tinh thần yêu nghề, mến trẻ, phát huy những sáng kiến kinh nghiệm của bản thân, đặc biệt là ứng dụng công nghệ 4.0 vào quá trình giảng dạy để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường nói riêng cũng như toàn ngành nói chung. Trong không khí vui tươi của cô và trò nhà trường nhân kỷ niệm Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà cho nhà trường, đi thăm một số công trình phụ trợ, các lớp học và trò chuyện với các cháu học sinh của nhà trường. Sáng ngày 18 tháng 11, trường mầm non Thịnh Đán long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Quốc Hòa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Trường mầm non Thịnh Đán được thành lập năm 2008, hiện có 425 trẻ. Nhà trường có 40 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. 100% cán bộ giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chăm sóc, giáo dục. Nhà trường có đủ thiết bị dạy học và sử dụng hiệu quả các thiết bị. 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về thể chất và tinh thần khi ở trường. Hàng năm 100% trẻ 5 tuổi đạt phổ cập chương trình giáo dục mầm non. Tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt trên 90%. 100% trẻ được khám sức khỏe, cân đo vào biểu đồ theo quy định. Với kết quả đã đạt được, trường mầm non Thịnh Đán vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chúc mừng cán bộ giáo viên nhà trường nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, biểu dương ghi nhận những thành quả mà nhà trường đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng thành công này sẽ là điểm nhấn để nhà trường phát huy thế mạnh, nhằm nâng cao hơn nữa thành tích cũng như truyền thống của nhà trường. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân phường Thịnh Đán đã tặng giấy khen cho một tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng trường mầm non Thịnh Đán đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Ngày 17 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thành tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam qua 90 năm phát triển, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thành luôn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong giai đoạn 2016-2020, Mặt trận Tổ quốc phường đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phối hợp xây mới và sửa chữa 9 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, tặng trên 90 suất quà cho hộ nghèo dịp lễ Tết với số tiền gần 24 triệu đồng. 100% đường giao thông liên tổ được bê tông hóa từ nguồn đóng góp của nhân dân. Nhờ đó, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm luôn đạt từ 95% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,5% và hộ cận nghèo giảm xuống còn 0,7%. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thành tiếp tục chỉ đạo Ban công tác Mặt trận cơ sở triển khai có hiệu quả nội dung của cuộc vận động, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc phường. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành đã tuyên dương khen thưởng cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Huống Thượng vừa tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tổng kết công tác mặt trận năm 2020. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát huy truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong nhiều năm qua, Mặt trận Tổ quốc xã Huống Thượng đã tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, đồng lòng thống nhất cùng cấp ủy đảng, chính quyền xã, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đặc biệt, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được Mặt trận Tổ quốc xã triển khai thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa bình quân hàng năm đạt 90% trở lên, 10 trên 10 xóm đạt xóm văn hóa, 5 trên 5 cơ quan đạt cơ quan văn hóa, thu nhập bình quân của người dân đạt 28 triệu đồng trên người trên năm. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp tổ chức xây mới và sửa chữa nhà cho 50 hộ nghèo và cận nghèo. Trích quỹ vì người nghèo hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên 15 triệu đồng. Đến nay toàn xã còn 54 hộ nghèo. Năm 2020, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân đóng góp ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID được trên 41 triệu đồng. Vận động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả lũ lụt được trên 64 triệu đồng. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Huống Thượng đã tặng giấy khen cho 15 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020.
Sáng 17 tháng 11, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trương Vương tổ chức trao tiền hỗ trợ sửa nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Thơ, hộ cận nghèo tổ dân phố số 2. Tại gia đình bà Thơ, đoàn trao 10 triệu đồng của Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo theo đề án xóa nhà rột nát giai đoạn 2016-2020. Trao 5 triệu đồng trích từ quỹ vì người nghèo của phường. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà cho 2 hộ cận nghèo, 3 hộ nghèo và 2 hộ thoát cận nghèo năm 2020, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Kinh phí quà tặng trích từ quỹ vì người nghèo của phường. Tại các gia đình, đoàn đã động viên thăm hỏi sức khỏe, tìm hiểu tình hình đời sống sinh hoạt hàng ngày, đồng thời mong các gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Thái Nguyên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trách nhiệm phối hợp các cấp ngành, tổ chức thành viên, triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp ngành phát động, qua đó đóng góp vào thành tích chung của thành phố trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng đảng vững mạnh. Phản ánh của phóng viên Hương Mai.
Nổi bật trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với nhiều hình thức tuyên truyền vận động đa dạng phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, thu được nhiều kết quả thiết thực. Hàng năm, các hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa luôn đạt trên 97%. Việc xây dựng các mô hình điểm góp phần nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và thực hiện có hiệu quả 11 đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên. Trong giai đoạn 2014-2019, thành phố đã triển khai xây dựng 7 mô hình cấp tỉnh ở khu dân cư và 200 mô hình cấp thành phố, trên 500 mô hình cấp xã phường. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thực hiện tốt vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Trong 5 năm, từ năm 2014-2019, đã hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa nhà cho 400 hộ nghèo với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng. Phối hợp vận động nhân dân ủng hộ Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa thành phố và xã phường với số tiền trên 5,8 tỷ đồng. Đến nay, không có gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, không có nhà rột nát phải hỗ trợ. Năm 2020, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động Ngày vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền trên 4,3 tỷ đồng. Phối hợp với các cơ quan đơn vị tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định hỗ trợ sửa chữa và làm nhà mới cho 103 hộ nghèo và cận nghèo. Vui mừng và xúc động được Mặt trận Tổ quốc các cấp xây mới cho ngôi nhà đại đoàn kết, hai chị em bà Trương Thị Thu ở tổ 7, phường Cam Giá cho biết.
Khi có nhà mới này thì chị em chúng tôi sẽ bảo ban nhau để lao động chăm chỉ và làm tích cực để phát triển thoát nghèo bền vững.
Ngoài tuyên truyền cổ vũ nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên còn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Từ năm 2014 đến 2019, Mặt trận và các đoàn thể các cấp đã tổ chức được 15 cuộc giám sát chuyên đề. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức 5 cuộc giám sát trực tiếp, tham gia tiếp dân cùng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, giám sát việc giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17, 18. Tham gia các cuộc giám sát với thường trực và các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đặc biệt, năm 2020, Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nói về phương hướng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên và các cấp trong thời gian tới, ông Nguyễn Đình Chuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc sẽ phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Những kết quả đạt được thời gian qua là nền tảng kinh nghiệm để Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố tiếp tục làm tốt vai trò của mình, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển toàn diện, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh và trung tâm vùng Việt Bắc.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Phòng chống tội phạm, trộm cắp tài sản. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, mua bằng giả. Án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Chùa Hang, Tân Lập, Tân Thịnh. Điển hình là các vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản, khoảng 18 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2020, anh Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại tổ 2 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, đi ra cửa hàng trang sức vàng bạc Phạm Hằng thuộc tổ 4 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Chủ cửa hàng là chị Phạm Thị Hằng, sinh năm 1994, có hộ khẩu thường trú tại tổ 4 thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, phát hiện khóa cửa bị cậy phá. Qua kiểm tra cho thấy bị mất số tài sản gồm 70 chiếc dây chuyền bạc 2 chỉ, 200 chiếc nhẫn bằng bạc 1 chỉ, 80 chiếc lắc tay bằng bạc 1 chỉ, 90 chiếc lắc chân bằng bạc 1 chỉ, 130 đôi khuyên tai bằng bạc 1 chỉ, 120 mặt dây chuyền bằng bạc 1,5 chỉ. Các tài sản bằng vàng 10K bị mất gồm 2 dây chuyền 1,5 chỉ, 2 đôi khuyên tai trọng lượng khoảng 1,3 chỉ, 3 mặt dây chuyền khoảng 1 chỉ, 3 chiếc nhẫn khoảng 1 chỉ, 1 dây chuyền 1 chỉ. Tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 56 triệu đồng. Cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng. Cố ý làm hư hỏng tài sản. Khoảng 6 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2020, tại nhà ông Trần Thế Uy, sinh năm 1955, thuộc tổ 7, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Ông Uy ngủ dậy phát hiện trên cửa chính và hiên nhà có nhiều vết dạng sơn màu đỏ rải rác. Tại nền sân và cửa cổng có nhiều vết sơn màu đỏ, chất màu đen dạng dầu máy bắn rải rác. Theo thông tin ông Uy cung cấp, con trai ông là anh Trần Văn Biên, sinh năm 1988, đang nợ tiền của một số người và hiện đã bỏ nhà đi. Cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, kiểm tra 96 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 435 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 22 trường hợp vi phạm, thu 2.600.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 445 ca với 1.928 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 8 vụ, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 51.600.000 đồng, điều tra khám phá 5 vụ 7 đối tượng, khởi tố 5 vụ 6 bị can phạm tội về ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 207 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 1 xe ô tô, 56 xe mô tô, 150 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 3 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 16 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 93 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 141 trường hợp vi phạm, thu trên 56 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 22 trường hợp, nhắc nhở 137 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 57 trường hợp vi phạm, thu trên 23 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, mặc dù đã có sự tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về phương thức thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, nhưng trong tháng 10 năm 2020 vừa qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn xảy ra các vụ việc có liên quan đến các tội phạm trộm cắp tài sản.
Đối với tội phạm trộm cắp tài sản, các đối tượng gây án thường hoạt động đơn lẻ một mình hoặc có đồng phạm sử dụng xe mô tô không có biển kiểm soát hoặc gắn biển kiểm soát giả. Các đối tượng thường đội mũ bảo hiểm kín đầu, đeo khẩu trang, đeo găng tay để tránh bị phát hiện và không để lại dấu vết tại hiện trường. Thời gian thực hiện hành vi vào buổi tối, đêm hoặc khi học sinh sinh viên đi học, đi làm. Các đối tượng lợi dụng sơ hở của chủ tài sản trong việc bảo vệ tài sản của mình như để xe máy trong sân không khóa cổ, khóa càng, không khóa cổng ra vào. Ổ khóa của các phòng trọ, nhà dân không chắc chắn. Đặc biệt hơn, hiện nay một số đối tượng đã sử dụng thiết bị để phá Wi-Fi khu vực xung quanh địa điểm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nhằm không để camera của nhà dân ghi lại được hình ảnh của mình. Không chỉ bị mất tài sản gây thiệt hại về kinh tế, mà chủ tài sản còn có thể bị các đối tượng phản kháng khi bị phát hiện hay thậm chí sẵn sàng gây thương tích dẫn đến nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng, như trong ví dụ sau đây. Khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2020, chị Đoàn Thị Tuyết Loan, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tổ 10 Tích Lương, phát hiện kẻ gian đột nhập vào trong nhà trộm cắp tài sản. Bị phát hiện, đối tượng đã dùng gậy sắt đánh vào đầu chị Loan để tẩu thoát. Chị Loan được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Gang Thép. Tài sản theo bị hại khai gồm một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen đã qua sử dụng, một con lợn đất màu trắng bị đập vỡ, bên trong số tiền khoảng 1 triệu đồng. Xác minh thương tích ban đầu của chị Loan, vùng đỉnh đầu có vết thương kích thước 3cm, sau sát xương dập nát nhiều tổ chức phần mềm xung quanh gây tụ máu dưới da đầu. Cách phòng tránh. Đối với tội phạm trộm cắp tài sản, mỗi hộ gia đình và mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo quản tài sản, không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trộm cắp. Thường xuyên kiểm tra thay thế tất cả các khóa không đảm bảo, nhất là các khoen cửa có mối hàn không tốt, rất dễ bị các đối tượng dùng kìm hoặc xà beng nậy, bẻ, làm gãy khoen. Nếu có điều kiện nên gắn hệ thống báo trộm trong nhà. Ban đêm trước khi đi ngủ phải kiểm tra kỹ tất cả các cửa, nhất là các cửa ra hành lang tầng lầu. Khi có người trong nhà đi ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm nên gọi người nhà dậy khóa cửa bên trong, hạn chế việc tự khóa cửa bên ngoài để tạo sơ hở cho đối tượng gây án. Khi vắng nhà nhiều ngày phải nhờ hàng xóm hoặc người thân trông coi, nên hạn chế sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo, đăng hình đang đi về quê, du lịch với gia đình. Đối với các loại tài sản như tiền, nữ trang, kim loại quý, cần được cất giữ bảo quản cẩn thận ở những nơi an toàn, có khóa bảo vệ. Không để tiền mặt tài sản có giá trị tại nhà mà nên gửi vào ngân hàng hoặc trong thẻ ATM.
Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn bối cảnh ra đời và các bước phát triển trong phong trào thi đua yêu nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 với tiêu đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.
Hai lớn, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là hệ thống quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, được hình thành trên cơ sở tiếp thu và vận dụng sáng tạo những quan điểm cơ bản chủ nghĩa Mác Lênin về vai trò của quần chúng và truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của dân tộc, đường lối và thực tiễn đấu tranh cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ nội dung của lời kêu gọi thi đua ái quốc và những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rút ra một số điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước như sau. Quan điểm về thi đua, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng thi đua lên tầm tư tưởng, đường lối chính trị và phương pháp cách mạng. Theo người, thi đua là một trong những biện pháp của quá trình vận động cách mạng có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn. Thi đua không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người, nâng cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế, làm cho già, trẻ, gái, trai và tất cả các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội, đều hướng tới mục đích chung. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước, bởi qua phong trào thi đua mà tinh thần yêu nước được biểu hiện thành những hành động, việc làm cụ thể. Kết quả là năng suất lao động, hiệu quả làm việc của mọi người, mọi ngành, mọi lĩnh vực đều được nâng lên. Thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Mục đích thi đua yêu nước là để thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu của mỗi thời kỳ cách mạng trong tình hình và điều kiện lịch sử cụ thể. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó chính là khơi dậy, phát huy được tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, làm cho mọi người đều hăng hái, tích cực, sáng tạo, ngày càng làm được nhiều điều tốt hơn trong xã hội. Đối với nông dân thì thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Đối với công nhân thì thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm thì giờ. Đối với quân đội thì thi đua đánh giặc lập công. Như vậy, đời sống của nhân dân sẽ ngày càng đầy đủ, no ấm, đất nước sẽ ngày càng giàu lên, quân đội sẽ ngày càng vững mạnh và sẽ hoàn thành được mục tiêu của cách mạng đề ra. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ mục đích thi đua yêu nước là diệt giặc đói, diệt giặc dốt nát, diệt giặc ngoại xâm. Để đem lại kết quả đầu tiên là toàn dân đủ ăn, đủ mặc, toàn dân biết đọc, biết viết, toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới để diệt ngoại xâm. Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn. Nội dung thi đua yêu nước phải toàn diện, phải xuất phát và phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, phải thiết thực ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của đất nước, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp, hướng vào cải tạo và xây dựng con người mới, hướng vào giải quyết những vấn đề cơ bản thiết thực của nhân dân. Thi đua phải gắn với công việc hàng ngày của mỗi người. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai gái, bất kỳ giàu, nghèo, lớn nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận, quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa, thực hiện khẩu hiệu toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Về nội dung của thi đua yêu nước, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với hậu phương, cần đẩy mạnh tăng gia sản xuất, mở mang doanh nghiệp, thi đua học tập, sáng tác, phát minh. Thực hành tiết kiệm và tận dụng thời gian đẩy nhanh tiến độ để tăng năng suất, hiệu quả. Làm được như vậy sẽ vừa tiết kiệm được nhân công, nguyên vật liệu, thời gian, đồng thời tạo ra được nhiều của cải vật chất, tạo thêm nhiều nguồn lực cho xã hội phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Đối với tiền tuyến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng công tác huấn luyện giỏi, tiêu diệt địch, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, có ý thức giữ gìn quân trang, tiết kiệm vũ khí, trang bị. Người cũng lưu ý, trong thi đua thì tùy theo từng đối tượng, ngành nghề, lĩnh vực mà xác định những nội dung công việc cho phù hợp, khoa học, hiệu quả. các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc, các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn, đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp, đồng bào công nông thi đua sản xuất, đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh, nhân viên chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phục vụ nhân dân. Cách tổ chức phong trào thi đua yêu nước, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân để gây hạnh phúc cho nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước cần phải đa dạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự giác, sáng tạo và sức lực của các tầng lớp nhân dân trong từng giai đoạn cách mạng. Trong quá trình thi đua, người thường lưu ý phải coi trọng sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm. Từ những sáng kiến và kinh nghiệm trong từng ngành, lĩnh vực, ở một địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ được phổ biến lan rộng ra nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan cho đến cả nước. Phải coi những sáng kiến, kinh nghiệm là tài sản vô giá, cần được phát huy và phổ biến. Sáng kiến và kinh nghiệm cũng như những con suối nhỏ chảy vào sông to, những sông to chảy vào bè cả. Không biết quý trọng sáng kiến và phổ biến kinh nghiệm tức là lãng phí của dân tộc. Phương châm thi đua yêu nước, người chỉ rõ thi đua chứ không phải ganh đua, nên cần phải đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau để đạt thành tích cao. Giúp đỡ những người và những nhóm còn kém theo kịp mức cao hiện nay. Thi đua phải gắn liền với công tác khen thưởng. Khen thưởng là kết quả của phong trào thi đua. Khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, thi đua là đoàn kết bởi trong phong trào thi đua, chúng ta thấy đủ các dân tộc, Kinh, Thổ, Mán, Mường, đủ các tín ngưỡng, lương có, giáo có, đủ các tầng lớp binh, công, nông sĩ, đủ các hạng người, già, trẻ, gái trai. Tất cả đều nhằm vào một mục đích chung, tăng gia sản xuất và diệt giặc lập công. Như vậy, thi đua để tăng cường đoàn kết, mà đoàn kết lại đẩy mạnh thi đua. Về lực lượng thi đua, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng của phong trào thi đua yêu nước là toàn thể nhân dân. Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai gái, bất kỳ giàu, nghèo, lớn nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận, quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Từ đó, người nhận định, với lòng nồng nàn yêu nước và lực lượng vô cùng tận của nhân dân ta, cuộc thi đua ái quốc nhất định sẽ thành công to. Vì vậy mà thắng lợi càng nhất định về tay ta. Thực tiễn đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ý thức được sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Điều này được kế thừa, đúc kết từ lịch sử của dân tộc. Đó là, chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Hay, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy phong trào cách mạng và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh là nguồn cổ vũ đầy nhiệt huyết cách mạng, mãi mãi tỏa sáng, dẫn đường toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 18 ngày 19 tháng 11 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Đón lễ hội thành viên nhận liền siêu ưu đãi từ ngày 14 tháng 11 đến 30 tháng 11. Hãy đến các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để nhận ngay ưu đãi tới 15% trang sức vàng Tây, lít kim cương viên giá hấp dẫn. Tặng ngay thẻ VinID trị giá tới 500.000 đồng khi mua trang sức vàng 24K, ưu đãi tới 40% quà tặng vàng Kim Bảo Phúc, ưu đãi tới 25% đồng hồ và dây da. Đặc biệt, các khách hàng là thành viên của Doji nhận thêm nhiều ưu đãi. Website www.trangsuc.doji.vn, hotline 1800 1168.
Chương trình áp dụng tại Trung tâm Vàng Bạc Trang Sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến. Từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020, liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsucdoji.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.